Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2006, chúng ta đang ở trong khóa tu học hàng tháng. Giờ chúng ta học tiếp về cái bản kinh U-bà-tắc, tức là kinh người áo trắng. Hôm trước mình nói về năm giới rồi sau đó dạy mình bốn cái gì hả? Phật dạy bốn cái gì? Bốn cái tâm cao đẹp, tức là bốn cái điều mà người Phật tử thường hay nhớ nghĩ gọi là niệm đó. Thì cái niệm đầu tiên là niệm gì? Cái niệm đầu tiên là niệm Phật. Giờ niệm là gì nè? Niệm là nhớ, phải không? Phật là gì? Phật là gì? Phật là giác, Phật là tỉnh thức, phải không? Mà mình luôn luôn nhớ đến cái sự tỉnh thức thì gọi là nhớ, nhớ Phật. Còn nếu mà ví dụ như mình ngồi đây, có thậm chí đôi lúc miệng thì niệm Phật, mà thật ra tâm niệm cái gì? Tâm niệm chúng sanh, tâm niệm vọng tưởng, hay là tâm niệm tiền bạc, phải không? Trời, bữa nay làm ế ẩm quá. Định là bữa nay gom được 2.000, ai nhờ gom có 1.700. Cái đó gọi là niệm gì? Mặc dù miệng thì có cái hình thức niệm Phật, nhưng mà trong khi đó thì tâm niệm thứ khác. Vậy có phải là niệm Phật chưa? Chưa, cái đó mới trì danh thôi, phải không? Nhưng mà chưa có quán tưởng. Thì mình làm sao mà để mình đem cái sự trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật cùng một lúc? Niệm Phật là nhớ Phật. Vậy cho nên đó là khi mà mình niệm Phật là ngoài cái hình thức cầm chuỗi niệm ra, đi đứng nằm ngồi, mình cũng phải luôn niệm Phật. Thí dụ như là sáng và nhắc đại chúng là khi mình lặt rau thì mình biết rằng ngày hôm nay mình đang tịnh tu. Dĩ nhiên ngày nào cũng tu rồi, chứ không phải chỉ có khi nào mà vô đây ngày mới gọi là tịnh và tu đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mình lại là cái ngày để tâm nhiều hơn nữa. Những ngày khác thì cũng niệm vậy, nhưng mà ít lắm, có thể là 10 phút, 5 phút thôi. Còn phần lớn là mình để những cái thời giờ của mình niệm những thứ khác, phải không? Vậy cho nên trong khi lúc nào mình phải tỉnh, mà hãy khi mình tỉnh luôn luôn không để mình bị mê thì gọi là niệm Phật. Mình không có bị quên, mình không có chạy theo những cái bên ngoài thì gọi là niệm Phật đó. Thôi bây giờ mình nói tới cái niệm thứ hai là niệm Pháp. Mình đọc nguyên văn của kinh. Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau: giáo Pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo Pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về Pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm và lo âu. Nhờ tưởng niệm tới Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Đó là hướng dẫn mình niệm Pháp. Bây giờ hôm trước mình nói Phật tiếng Phạn là Buddha. Buddha người Hoa âm là Phật Đà. Buddha người Hoa âm là Phật Đà. Phật là mình nói tắt đó, chứ nếu mà nói cho đúng chữ đó là phải Phật Đà. Dịch là giác giả, là người giác ngộ. Pháp là Dhamma, dịch là âm là đạt mạ, đạt ma hay là đạt mạ cũng được, phải không? Dịch là lời dạy của Phật. Thí dụ mình niệm Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già trong cái bài thập chú mình tụng đó, đó là gì? Đó là Nam Mô Phật Pháp, Nam Mô Tăng. Có khi là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia cũng là để chỉ cho Nam Mô Buddha Gia, Nam Gia, Nam Mô Sanh Gia Gia. Âm lại, chữ là chữ âm. Mình hiểu một cách đơn giản là Pháp là lời dạy của Phật, là những điều, những cái phương pháp thực tập để đạt tới sự tỉnh thức, an lạc, hiểu biết và thương yêu là con đường đưa tới giải thoát. Đó là gọi là cái nghĩa thường khi mà chúng ta nghĩ tới pháp. Pháp là lời dạy của Phật. Trong Phật pháp, ví dụ như ta nói Phật pháp tức là pháp của Phật, lời dạy của Phật, thì trong đó gồm gì? Kinh, luật, luận. Chứ không phải chỉ có kinh không, hay là cũng không phải là chỉ có những cái buổi giảng về là pháp đâu. Những cái gì mà dạy chúng ta đưa tới cái sự hiểu biết, thương yêu và mở mang cho chúng ta được một cái sự trí tuệ, đưa mình tới cái chỗ giải thoát, thì cái sự việc như vậy, cái những cái đó được gọi là pháp. Vậy là Phật pháp ở đâu? Có phải ở chùa không? Không phải. Bất cứ ở nơi nào mà chúng ta có thể, cái đó nó có thể giúp mình chuyển hóa được những cái khổ đau, làm cho tâm tư mình được vượt đi những cái ràng buộc, rồi chúng ta gọi là giải thoát, thì cái đó gọi là pháp. Thí dụ như mình niệm pháp, mình niệm tứ diệu đế, pháp tứ diệu đế cũng là pháp. Là tứ diệu đế trong đó gồm có khổ, có nguyên nhân của khổ, có sự vắng mặt của khổ và con đường đưa mình tới cái chỗ giải khổ. Thí dụ như bây giờ mình niệm, bây giờ mình đã ví dụ trong cuộc đời mình á, mình bị một cái bệnh duyên nào đó, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình khổ, cái thì khi mình bị bệnh, mình biết mình bệnh, mình khổ quá. Bây giờ mình nghĩ rằng Phật dạy rằng trên đời này hễ có sanh thì phải có bệnh, cái gì có hiện hữu thì một ngày nào đó nó phải hoại, mà trước khi nó hoại nó phải rượu, nó phải rời rạc ra thì nó mới đi đến cái chỗ hoại được. Chẳng hạn như cái ghế này bây giờ nó bốn chân nó còn khỏe, nhưng mà mai mốt mà nếu mà cho nó gãy thì nó phải sao? Mới đầu nó phải lung lay, phải không? Nó phải thay đổi, nó phải từ từ rồi nó mới gãy được cái ghế. Con người của mình cũng vậy. Nhưng mà có những cái, có những lúc có cần phải trải qua thời gian mà rượu không? Một cách trắng trợn cho mình thấy không? Khi có nhiều khi thấy khỏe cùi cùi, nhưng mà thật sự ở bên trong nó cũng rượu. Hoặc là mình thấy vậy nhưng mà đụng cái sao? Nó làm cái rầm. Nó là nhất kỳ vô thường. Còn mà chúng ta đang thay đổi dần dần đây gọi là gì? Ai nhớ? Vô thường có hai loại đó. Cái gì vô thường? Sát. Sát na vô thường. Sát na vô thường là chúng ta vô thường trong từng cái tức tắc. Còn nhất kỳ vô thường là đụng cái nó sập xuống. Chẳng hạn như là ngủ giác đài, phải không? Mấy chiếc máy bay nó lụi vô cái sập xuống là gì? Nhất kỳ vô thường. Còn con người mình, giờ mình niệm tới đó mình nói mình buồn, mình khổ là tại vì mình bệnh. Mình nói tại sao mình bệnh? Nói, mình đang khỏe cùi cùi vậy tự nhiên mình bệnh, sao tự nhiên được? Rồi cái bây giờ mình nói là sao? Ồ, Phật dạy ha, sanh già bệnh chết là một cái rất thường. Cho nên nhớ cái pháp đó, nhớ cái lời Phật dạy trong tứ diệu đế đó mà chúng ta sao bớt đi cái buồn, cái khổ. Như vậy chúng ta có niệm pháp chưa? Đã niệm pháp rồi mà bớt buồn, bớt khổ và thấy được sự thật. Thấy được sự thật của cuộc đời là hễ có sanh là phải có già bệnh chết. Có phải là thấy cái điều giác, cái ngay lúc đó là giác chưa? Giác rồi. Như vậy thì ngay cái tâm niệm chúng ta hiểu cái đó là chúng ta đã có Phật và có Phật. Chúng ta đã niệm pháp, chúng ta vừa niệm pháp thì chúng ta bình tĩnh, mà cái bình tĩnh đó là niệm. Cho nên trong pháp có Phật, trong Phật có pháp. Quý vị thấy được cái chỗ này không? Có nhiều khi mình nói một cách rất là thông thường là sanh lão bệnh tử, là sanh già bệnh chết, đó là thứ tự của cuộc đời thay đổi, phải không? Nhưng mà có những lúc, có những người không cần phải trải qua bốn cái đó nữa, chỉ có sanh theo tử thôi, chưa có kịp già, chưa kịp bệnh nữa. Quý vị có thấy cái đó chưa? Thấy rồi. Vừa rồi đây đi một cái đám của một em nhỏ hai mấy tuổi đó, thì quý vị kia ngồi cứ lắc đầu, nói trời tội đó, nó mất còn sớm. Thì Pháp Hòa mới nói cho quý vị đó, Pháp Hòa mới nói thấy cái đó để cho tất cả chúng ta phải ý thức được rằng cái hạnh phúc của mình đó là mình có đầy đủ sanh già bệnh chết.
trước sau cũng chết, mà thì trước sau cũng già, trước sau cũng bệnh, mà chúng ta đi theo thứ lớp là sanh già bệnh chết như vậy, có phải là quá hạnh phúc không? Có những người không già không bệnh mà sao đã đi tới cái chết rồi, thấy rõ không? Chờ ngày xưa có một vị thầy đến mà xin, có một vị Phật tử đến xin thầy viết cho con câu đối để con về con treo ăn Tết đó. Ông thầy viết sao? Ông cố chết, ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Bà già bà tử mới nói: trời đất ơi, tưởng đâu đầu năm thầy cho con cái gì cho nó hên, thầy viết cái gì mà nghe chết không vậy? Ông nói: trời đất ơi, chết thứ tự không phải là hạnh phúc sao? Tức là trên đời này cái gì nó có thứ tự, sanh rồi lớn lên rồi theo, sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời có đi thứ tự vậy có hạnh phúc không? Thành thử là có gì? Khi mình niệm được cái đó là niệm pháp, khi mình thấy được cái sự thật lời Phật dạy muôn pháp thì không thường còn, người sanh ác có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền, phải không? Lâu nay là cái sự chết là nó luôn luôn có xảy ra, nhưng mà có ai sống mà sống hoài đâu. Cho nên cái sự thay đổi đó là thường, cái gì thường, vô thường là thường, cái sự thay đổi luôn luôn nó diễn biến, mà cái không thay đổi là bao giờ không. Niệm được như vậy gọi là niệm Phật, mà thấy rõ được như vậy gọi là niệm Phật, phải không? Cho nên vừa thấy cái pháp đó, bừng tỉnh với nó, giác ngộ với nó thì là Phật pháp gần nhau, phải không? Cho nên mình nội cái chuyện, mình thấy tới cái chuyện gọi là nội mình niệm nó một cái khổ thì là niệm pháp. Mà mới có cái sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, rồi cộng thêm những cái khổ khác nữa. Rồi giờ mình nói ví dụ như bát chánh đạo có phải là pháp không? Cũng phải. Ví dụ mình chỉ cần niệm là tôi nguyện để giúp cho thân tâm và con đường tu học của tôi nó thăng tiến, tôi nguyện là luôn luôn sống với bát chánh đạo. Chỉ cần lấy một cái chánh kiến thôi mà sống thôi là tự nhiên bảy cái chánh kia nó đi theo. Tại vì chỉ cần thấy đúng thì không bao giờ suy nghĩ sai, thấy rất đúng sự thật thì làm gì có cái rồi làm gì có cái gì tà tư duy, thấy đúng thì chắc chắn phải suy nghĩ đúng. Còn ví dụ như trường hợp mà mình mới đi ngang, mình thấy hai người kia đang nói chuyện, mình đi ngang cái nín là bắt đầu mình làm gì? Có những cái á, quý vị đọc á, một lần quý vị hiểu khác, rồi mình để tu tập thời gian mình đọc lần thứ hai hiểu khác, đọc lần thứ ba hiểu khác. Thậm chí quý thầy cũng vậy, quý thầy nói pháp cũng vậy, cũng một câu bài kinh đó mà hồi trước quý thầy giảng á, cái trình độ quý thầy lúc đó, tư duy quý thầy, cái nhận định quý thầy nó khác, vậy mà mấy năm sau lại giảng lại cái bài đó quý thầy giảng khác, nó sâu sắc hơn cái trước. Tại vì sao? Là vì hằng ngày có tu tập, hằng ngày có tu tập, mà có tu tập là nói sao? Có chánh tư duy là giúp cho mình gì? Thấy pháp, thấm sâu về pháp, hiểu rõ về pháp, thành tự khi mà nói có khác. Thành tự ra mình á, mà niệm pháp á, là mình phải niệm, mình thấy sai, thấy hai người đang nói chuyện mà gặp tôi đi lại là đến, bắt đầu cái thứ hai nó liền theo này, hai bà này đang nói xấu tôi, suy nghĩ rồi là tà tư duy, không có chánh tư duy. Rồi bắt đầu đi lại gặp chị kia, hai bà nó không được, bữa nay tu mà không được, ngồi nói xấu người ta. Ủa vậy chứ mình đang làm cái gì đây? Mình đang nói cái gì người ta đây mà mình lại khẳng định rằng người ta đang nói xấu mình? Đó là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ. Và hành động của mình đã làm cho người kia đang thanh tịnh bình lặng, tự nhiên mình là mình khơi cho người ta một cái niệm xấu về hai người kia, đó là gì? Không phải là chánh niệm mà tà niệm, táo cái nghiệp ta. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên đó, chúng ta chỉ cần khởi những cái niệm, chúng ta niệm pháp, cho nên đó pháp có khả năng đưa mình đi đến cái quả vị Phật. Phật cho ta thấy cái nhìn sâu sắc về pháp. Nếu chúng ta làm Phật, nếu chúng ta luôn luôn tỉnh thì chúng ta tập cho mình có một cái nhìn sâu sắc về mọi pháp ở trong thế gian. Ví dụ như giờ mình luôn luôn mình sống tỉnh thức, mình nhìn cái bàn mình thấy pháp không? Thấy rõ pháp, cái bàn này là một pháp, một pháp, nhưng mà cái bàn này đó là bản chất của nó là gì? Là vô thường. Nhờ cái tỉnh thức đó mà cho chúng ta thấy sâu sắc về mỗi pháp, trong cái thế gian. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ như hồi nãy đó, nếu mà từ sáng giờ mà cái thay đổi nó cứ lát dày lát khác đi, nếu mà mình buồn phiền á thì mình hỏng thôi. Trời đất ơi, tu hành gì đâu mà từ sáng tới chiều thay đổi liên tu bất tận. Nhưng mà bây giờ nếu mà tâm mình nó tỉnh, nó bình rồi thì sao?
Ồ, vô thường rõ ràng,
không buồn không phiền, mà thấy rõ gì? Thấy rõ cái sự vô thường của cuộc đời. Chỉ trong một ngày, một cái buổi tu học thôi, hiểu ý không? Nhờ chúng ta luôn luôn có cái tỉnh đó, không buồn giận, cho nên chúng ta thấy sâu sắc về mọi pháp. Cái sự thay đổi đó cũng là một pháp. Bây giờ là mới vừa cầm cái ly định định uống đây, sơ ý rất bể, vì thấy pháp liền. Quý vị hiểu ý không? Cho nên pháp là gì? Pháp là những cái khả có khả năng giúp cho mình thấy rõ được sự thật, hiểu biết gì sự thật, thì cái đó là đạo pháp. Có nhiều khi mình phê bình một vị thầy đang nói chuyện, thầy gì mà nói chuyện đời, ủa như vậy cái gì mới gọi là Phật pháp? Cái Phật pháp là cái pháp nói cho người ta thấu rõ về cuộc đời. Mà người ta đang sống trong đời mà đi nói chuyện trên trời thì có phù hợp với người ta không? Cho nên nói cái gì mà nó lợi ích cho ngay con người ở đây thì cái đó gọi là Phật. Chứ không phải pháp là nói cái chuyện ở đâu đâu, trên trời dưới biển. Pháp là nói cái sự thật ngay trong cuộc đời này. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên niệm pháp là phải niệm vậy. Nếu mà mình rời cái thế gian này mà mình đi tìm pháp là không bao giờ có. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian giác là vậy. Muốn giác ngộ đừng có rời cái thế gian này. Giống như là cái hoa sen, muốn có hoa sen thì phải trồng hoa sen ở đâu? Ở trong bụi. Chứ nếu mà hoa thương hoa sen quá, quý hoa sen quá, đem hoa sen trồng ở trong cái đống vàng, tưới nước dầu thơm thì sức mấy mà có hoa sen. Muốn có hoa sen mạnh đẹp chừng nào, cao đẹp chừng nào thì cái chỗ đó càng phải là có bùn nhiều chừng nào thì hoa sen lại nhiều chừng nào. Chúng ta cũng muốn giác ngộ cao thì phải gặp nhiều cái phiền não khó khăn. Trong đạo Phật nó có cái chữ tức, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Phiền não tức bồ đề, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Bởi vì thấy rõ sanh tử cho nên bây giờ mình không còn sợ nó nữa, thì ngay nơi đó mình có cái gì? Có bình an, có giải thoát. Và có bình an giải thoát là có niết niết bàn. Cái khéo của pháp là cái khéo léo diễn bày. Ví dụ như cùng bài giảng đó mà cái vị thầy đó giảng cho tăng ni giảng khác, giảng cho Phật tử mà thuần thành giảng khác, giảng Phật tử sơ cơ giảng khác, cúng bài cúng bông đê bài mà nói khác nhau hết. Tại sao vậy? Đó là cái khéo của pháp. Pháp là mình phải nói như thế nào nó đúng như căn cơ trình độ của cái người nghe, cái cơ của cái người nghe lúc đó, thì gọi là khéo diễn bài cái giáo pháp. Mà mình phải làm sao mà khi đầu nó cũng thiện, mà khi giữa nó cũng thiện, mà khi cuối cùng nó cũng thiện, thì gọi là pháp. Cho nên giáo pháp này không những có khả năng làm dịu bớt cái khổ đau, chuyển hóa khổ đau, mà còn đưa tới niết bàn. Mà trong kinh gọi là giúp cho mình giải tỏa những cái nóng bức đó, nóng bức của thế gian đó. Cho nên hàng ngày mình phải tưới tẩm. Tưới tẩm bằng cách nào? Là chúng ta phải thường nghe pháp. Có nhiều vị nói vậy nè, nay giờ tụi tôi già rồi, nghe nó cũng vậy mà không nghe nó cũng vậy. Nói vậy thì nghe mới đầu thấy có lý đó không? Nhưng mà khi nghe câu chuyện này rồi, quý vị sẽ thấy là mình có lý nhưng mà chưa đủ lý. Có một cái vị đó cầm cái rổ múc nước, hỏi ủa múc để làm gì? Mà hỏi là tôi muốn đựng nước, đựng nước lấy cái thao đựng chứ mắc chi lấy cái rổ. Nào, mà tôi thích lấy cái rổ tôi múc. Giờ quý vị thấy là cả đời quý vị này có múc được nước trong cái rổ không?
Không.
Mặc dù không lấy được nước bằng cái rổ, nhưng mà cái rổ mà cứ nó nhúng nước hoài thì cái rổ nó làm sao? Nó xám. Phải vậy không? Cái rổ mặc dù không đựng được nước, nhưng mà cái rổ đó cứ được, cứ bút lên rồi đẩy xuống, rồi bút lên rồi đẩy xuống hoài, thì
cái rổ đó lâu ngày nó sẽ sập. Cái tâm tư của mình cũng vậy, mặc dù mình nghe nó cũng có thể nó quên, nhưng mà nghe hoài thì nó thanh lọc cái gì? Thanh lọc cái tư duy, cái ý tưởng của mình. Như vậy thì mình đừng có nói rằng tụi tôi già nghe hoài nó không có hết lợi. Không phải đâu, có chứ, nó không vô nhiều nó cũng vô ích chứ, phải không? Chứ còn nói là trừ khi nào mình ngồi đó mình cứ gật lên gật xuống. Tôi đồng ý với thầy, đồng ý lắm. Lâu lâu mình nhướng lên, rồi lát cái mình lại ngồi xuống, mình đồng ý. Mặc dù mình làm như, nghĩa là trừ khi nào mình, nghĩa là lúc đó là mình để cho cái nhĩ căn mình nó đi chơi, à nó đi niết bàn. Thành ra cái trường hợp nó khác. Còn nếu mà mình thật sự mình lọt ngồi mình nghe, mặc dù có thể đứng dậy rồi là còn nó quên hết, nhưng mà không sao đâu, nó thanh lọc tâm. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dạy đó, mình gần gũi những người bạn tốt, bạn lành thì thường thường giúp cho mình sao? Thanh lọc cái thấy, cái nghe. Thời thời văn ư vị văn, thường thường được nghe những điều chưa nghe, chưa thấy. Cho nên thanh lọc. Bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị nha, trong số đại chúng đây sẽ có một vài vị, xin lỗi là gọi là vì lớn tuổi, hồi nhỏ cha mẹ khó không cho đi học, không biết chữ. Nhưng mà đối quý vị đây, quý vị đó biết kinh không? Thuộc kinh không? Thuộc. Nhiều khi họ thuộc còn nhiều hơn mình. Tại vì mình biết chữ cho mình nghĩ y, mình nghĩ có kinh mình đâu thèm nhớ. Nhưng cái người mà người ta không biết, người ta để ý lắm, người ta để ý, người ta học hỏi, cho nên giờ hỏi ra rồi. Chí tâm đảnh lễ là quý vị kia nhào vô liền tận hư không biết pháp. Còn mình nhớ, mình biết nhiều, mình nghĩ biết nhiều, chí tâm đảnh lễ lễ cái gì? Trời, cái người mà nhiều khi họ biết chữ vậy mà họ thuộc lại thuộc kinh, tại sao vậy? Là vì họ thường nghe, mà nghe riết rồi sao? Cái lời kinh nó thấm. Họ là cái rổ, mặc dù đút nước là nó lọt, nhưng mà lâu ngày cái rổ nó sạch. Chúng ta nghe pháp cũng như vậy, cái tâm tư của mình sẽ được thanh lọc bằng những cái lời pháp đó. Có thể mình nói trời đất ơi, tưởng gì nói đi nói lại cũng nhiêu, ủa vậy chứ Phật pháp có nhiêu, chúng sanh mình cũng có nhiêu bệnh nè, phải không? Tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến biên kiến giới cấm thủ đi tới đi luôn cũng nhiêu bệnh nè, thì Phật cũng nói nhiêu đó thôi. Mở tủng thuốc ra coi cũng là Tylenol, Advil, rồi họ hết loại nước tới loại viên, hết loại viên tới loại gel đủ kiểu, nhưng mà rồi sao cũng nhiêu đó. 2.700 năm trước Phật nói gì? Phật cũng nói nhiêu đó. Mà 2.500 năm sau nói cái gì? Cũng bao nhiêu đó. Bởi vì chúng sanh nó cùng một bệnh. Bệnh của chúng sanh là đi tới đi lui cũng nhiêu đó thôi. Cho nên giáo pháp của Phật cũng nói tới nó luôn. Mà thử hỏi nói như vậy đó mà nhớ được bao nhiêu? Thấy chưa? Vậy mà mỗi lần nghe, ô cái này tôi nghe rồi. Có nhiều khi cầm cái đề tài lên thấy đơn giản quá chứ, ý nghĩa của Quy Y Tâm Bảo, ôi trời ơi, này tôi 30 năm trước tôi đã nghe rồi. Vậy mà hỏi vậy chứ Quy Y Tâm Bảo là gì? Bảo Katrina, bảo Linda. Nói ra ba cái bảo. Khi mình niệm pháp á, cái giáo pháp mà hằng, cái gì mà có thể làm được cho mình an lạc. Cho nên trong này mới nói á, là cái giáo pháp này diễn bày khéo léo. Phải không? Khéo léo là sao? Tùy trường hợp, tùy lúc mà nói. Tại sao hôm trước thầy nói vậy, bữa nay thầy nói khác? Ví dụ như Phật tử thuần thành quá rồi, gần gũi quá rồi, mà giờ muốn làm cái chuyện gì mà nó không hợp với chánh pháp đó, quý thầy nói, quý thầy khuyên. Nhưng mà đối với Phật tử sơ cơ không nói vậy, nói điều khác. Đã à, thôi cũng được, quý vị làm này nhưng mà không lành thôi nghe, đủ rồi. Nhưng mà người ta đang mong muốn vậy, mình nói đừng làm thì đôi khi không được. À, thành tựu phải khéo léo mà diễn bày. Cái giáo pháp này có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại không dời đổi. Cái gì không dời đổi? Khổ có dời đổi? Khổ là một sự thật, phải không? Có bao giờ mà nghĩa là thế gian này vắng mặt cái khổ không? Không. Thậm chí có những người dỗ ngực xưng danh đó, trong đời tôi không bao giờ biết khổ. Nói vậy đúng không? Làm sao đúng, sao không khổ được? Đói bụng mà không cho ăn khổ không? Khổ. Khát nước mà không cho uống khổ không? Khổ. Mà giờ thèm đá chanh mà cho đá trà khổ không? Khổ. Nhiều đó thôi mình cũng thấy mình khổ rồi.
Ví dụ như giờ cái Bao Tử Pháp Hòa là uống nước nóng, mà bữa nào mà thương quá, thấy trời nóng quá cho ly nước lạnh. Trời ơi, hãnh diện lắm. Bữa nay tôi biết ý thầy ha, thầy nóng thì cho ly nước lạnh, mà đâu biết thầy cũng đang khổ, không uống nước lạnh không khổ. Mà nói ví dụ như vậy đó. Thử ra có những cái mà cái khổ mà làm sự thật, chúng ta đừng nghĩ rằng không bao giờ chúng ta có. Rồi bây giờ á, đó là mình nói mình niệm pháp, rồi bây giờ mình niệm sâu sắc hơn chút nè. Mình là người Phật tử đó, mình có muốn mang cái lời Phật dạy phổ biến cho mọi người không? Phổ biến rộng cho mọi người không? Muốn không? Muốn. Bây giờ mình muốn phổ biến cho mọi người thì mình phải sống như pháp chứ. Mình phải là một bài pháp sống chứ. Thành thử ra mình mang kinh á, mình đem tiền mình in kinh rất là nhiều, ai tới cái mình đưa cho quyển. Hay là mình in CD, mình in văn giảng là mình đưa. Nhưng mà thiệt sự trong bản thân mình chưa hề quan tâm mà để ý đến đem cái giáo pháp ứng dụng trong đời sống của mình. Như vậy thì mình đã làm tròn cái chuyện là lăn bánh xe pháp không? Chưa. Chưa. Mà mình muốn lăn bánh xe pháp, bởi vì cái chữ pháp luôn là gì? Pháp là giáo pháp, và luôn là bánh xe. Không, mà bánh xe là phải tròn, phải không? Bánh xe tròn không phải là vuông, mà chính cái hình ảnh tròn cho nên nó lăn hoài mà nó không bao giờ dừng nghỉ. Cho nên chúng ta thường hay cầu nguyện đó, Phật Nhật Tăng Huy, tức là ánh sáng mặt trời của đạo Phật luôn luôn được phát triển tốt đẹp. Nhưng mà pháp luân thì thường chuyển. Pháp luân là bánh xe pháp thường chuyển, cho nên người ta hay vẽ một bàn tay đỡ một bánh xe pháp. Vậy thì mỗi chúng ta phải góp bàn tay mình đi vào cái vấn đề là chuyển vận bánh xe pháp đó. Ví dụ bây giờ mình là cái người mong mỏi mang giáo pháp cho mọi người, phải không? Mình không có khả năng sang băng, không có làm gì hết á, mình cứ hành theo giáo pháp. Rồi mỗi ngày người ta nhìn mình mà người ta phản ánh người này có Phật pháp trong người, mà người ta học theo. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình biết á, là mình đi vào trong đây mình tu tập, cái đi của mình á, mình cũng phải để ý lại chút. Nội cái chuyện lên ba cái cầu thang chánh điện, hai cầu thang hai bên, mà chỉ cần nhìn vào trong cái đống dép đó là mình biết ra. Cái đống dép này là đống dép do những người tỉnh thức hay là do những người thiếu tỉnh thức. Lên trên cái cầu thang, tới cầu thang là thẹt thẹt hai chiếc dép, rồi người kia là thẹt thẹt hai chiếc dép. Lạng lát mình thấy đây là một đống dép chứ không phải là một hàng ngũ của dép. Nhiều đó thôi là thấy rõ mình có chánh niệm hay không. Trời, con thầy, một vị đệ tử vô xin thầy truyền cho con ngôi vị kế thừa thầy. Thầy mới hỏi, hồi nãy con vào đây, đôi dép con để bên tay trái hay đôi dép con để bên tay phải? Thì lại sao? Ông quên. Bây giờ ông lại chú trọng những cái chuyện trả lời Phật pháp với thầy thôi. Thầy hỏi cái gì là trả lời cái đấy, mà quên một điều rằng cái chuyện Phật pháp nó không phải chỉ ở những cái sự đầu môi chóp lưỡi trả lời đó, mà Phật pháp ngay khi chúng ta để đôi dép. Rồi lần sau ông đi, cái ông lại để ý đôi dép. Bữa đó trời mưa, ông cầm cây dù, ông vô cái ông xét cây dù ông để. Nhờ kỳ này ông để ý coi đôi dép để ở đâu. Ông bước vô tới, ông thầy nói, bữa nay trời mưa con đi dù, vậy chứ cây dù con dựng bên phải đôi dép hay bên trái đôi dép? Lần này ông lại để ý đôi dép thì ông lại quên cây dù. Vì thấy không? Thành thử ra cái sự niệm Phật niệm pháp của mình không phải là lúc nào cũng cầm sâu chuỗi lăm răm nói chuyện thị phi, mà vẫn là niệm Phật. Rồi tôi niệm Phật ấy, thấy không? Rồi bắt đầu cái tối nào cũng bắt đầu, còn đêm nào con cũng tinh tấn, mỗi đêm là một băng giảng. Hỏi giảng cái gì? Dạ con nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao cái ông ba câu niệm Phật là mình đã ga tê rồi, mình đã ngủ mất đất rồi. Thành nữ nói nhiều cái CD á, hoặc là nhiều cái băng giảng nghe nó đứt băng luôn, mà cũng không nhớ cái băng nó nói cái gì á. Tại vì có nghe đâu, mới mấy câu đầu là ngủ rồi. Rồi hôm sau trở mặt B, được hai ba câu B, mặt đầu của mặt B đó là cũng ngủ rồi. Cho nên mỗi cùng băng là nghe đầu đoạn A, nghe đầu đoạn B. Cho nên mình niệm pháp là niệm sao? Niệm là mình luôn luôn nhớ pháp, là mình làm sao mình sống, mình như thế nào, hành xử như thế nào, nói năng như thế nào, để mà mang cái pháp. Chẳng hạn như á, mình mặc cái áo tràng, hay là mình mặc bộ đồ vạch thò mình đi chợ, mặc bộ vào đồ vàng họ đi chợ là mình rất hãnh diện và rất sung sướng, rất là phải nói là thoải mái với cái bộ đồ vàng họ của mình để mình đi chợ. Nhưng mà đi vô cái mình cầm nó rao lên,
trời đất ơi, rào gì mà cũ mềm cũ mịn mà bán 3 đồng bó.
Bà chủ cho nó vô trong lửa coi. Rồi bà dắt đi vô lửa, dục lên dục xuống cái bó rao ta, rồi ra trả giá nữa. Rau bữa nay cũ quá à, 10 bó 2 đồng rồi thôi.
Trời ơi,
mà nói bay bà ở đâu tới vậy? Thì tôi mặc cái này tôi đi mua cho chùa chứ mua cho tôi á bà.
Xong rồi người ta đi ra người ta thấy tôi lại mấy mẹ. Mấy mẹ mặc đồ giặt cò tôi quải quá.
À, chuyện nghe như đóng kịch vậy mà cái kịch này nó xảy ra Hà Rầm. Mà không phải chỉ một chỗ mà nhiều chỗ. Quý vị có thấy cái chuyện đó chưa? Nó xảy ra Hà Rầm ở ngoài chợ. Ở đây mình ít thấy chứ Việt Nam thấy nhiều lắm. Sáng sớm ra mà trả giá là thôi á. Mặc dù mình cứ nói rằng á, mình phải biết rằng người ta ở ngoài chợ người ta tin cái vấn đề ế như là đắt lắm. Không cần biết mình mua cho ai, mua cho chùa, mua cho chiền, mua cho nhà thờ gì cũng cần biết, mà mình trả giá người ta là người ta bực rồi. Chứ mình đừng có nói rằng mình đi chợ cho chùa là muốn làm gì làm, không phải đâu. Càng mang danh nghĩa đi chợ cho chùa là phải càng niệm Phật niệm Pháp nhiều hơn nữa. Tại vì không khéo thì người ta nói là sao? Người ta đánh giá cái người Phật tử đó. Cho nên mình á, càng mang danh nghĩa làm Phật sự là phải càng tế nhị và cẩn thận nhiều hơn nữa. Mình làm thị giả cho một người thầy, người ta ít có đánh giá, người ta nhìn cái người thị giả đó mà người ta nói là thầy. Vậy thầy thì sao? Thầy là luôn luôn đi đứng nó như vậy rồi, nó khuôn phép như vậy rồi. Nhưng mà cái người thị giả đó là tiếng Anh đó là đại diện on behalf. Ta nhìn vào cái bản chất của cái người đệ tử đó mà người ta nói như vậy. Cho nên á, mình làm cái gì cũng vậy, mình phải cẩn thận đó. Mình niệm cái đó gọi là niệm Phật, luôn luôn để tâm của mình vào cái chuyện đó. Quý vị có hiểu và nói không? Không phải là dễ đâu. Vì luôn luôn mình cứ nghĩ rằng mình đang làm những cái việc gì? Mình đang làm những cái việc vĩ đại. Cái việc của mình là việc vĩ đại, là mình đang làm cho chùa, mình đang làm cho thầy. Nhưng mà coi chừng, hai chữ vĩ đại nó là cái lòi tối, nó là sợi dây, nó cột chân của mình đắm chìm ở trong cái biển khổ đau mà mình đọa lạc lúc nào mình không hay. Mà vô tình mỗi một phật sự của mình làm lại là một cái gì, cái sự việc làm cho người khác đi lên mà mình lại đi xuống. Mình phải làm sao mình ứng dụng giáo pháp mà đưa người ta đi lên mà mình cũng phải đi lên nữa. Cẩn thận, cái đó gọi là niệm pháp. Người ta nhìn mình, người ta thấy con người này có Phật pháp hay không, qua cái cách nói năng, qua cái cách hành xử của mình. Cho nên một cái đạo tràng mà nó hưng thịnh không phải do một cá nhân làm được chuyện đó, mà phải tập thể. Một giấc ông chồng đi làm về, nghĩa là cống xương sống, cống xương sườn về làm, mà bà vợ tối ngày cứ lấy cái thẻ đó mà đi shopping không, thì ông chồng làm sao mà chịu nổi. Ngược lại, vợ làm mà chồng phá cũng không được. Chồng làm, vợ giữ, mà lỡ có con nó tiêu xài, vợ chồng cùng làm mà con phí không cũng đã chết mình rồi. Còn đằng này, thầy gây dựng, đệ tử phá. Cho nên người ta gọi là sao? Cha làm thầy, con đốt sách. Một cái đạo tràng, một cái cơ sở, thầy tổ mình đã dày công dựng lên mà mình đã có bộ phận duy trì. Duy trì bằng cách nào? Duy trì bằng cách là chúng ta phải ứng dụng cái giáo pháp đi vào trong cái lời ăn tiếng nói, hành xử của mình để duy trì sự duy trì cái đó. Xây chùa dễ, giữ ngôi chùa mới khó. Lập gia đình dễ, giữ mái ấm gia đình khó. Uống thuốc hết bệnh thì dễ, giữ thân thể khỏe mạnh khó. Có phải rõ ràng là như vậy không? Làm ra tiền dễ, biết tiêu xài khó. Quy y tam bảo dễ, mà ứng dụng mà đem tam bảo vào đời sống hàng ngày mình khó. thọ giới rất dễ, giữ giới rất khó. Cho nên mình thương Phật, yêu đời, mến đạo, muốn luôn luôn mang cái giáo pháp của Phật đến cho mọi người, thì nó đòi hỏi chính bản thân mình phải là một bài pháp sống. Chứ không phải cái chuyện đem pháp chết cho người là in kinh, phổ biến kinh sách hay làm ban giảng rất tốt, nhưng mà phải có tâm vào đó. Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một lá thơ của một Phật tử gửi ở bên Mỹ, gửi cho chùa một đoạn thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Mỹ, vừa nhận được món quà quý báu đạo pháp mà thầy hoan hỷ gửi cho con mừng lắm. Con rất mừng con có phước duyên được nghe những lời giảng pháp vàng ngọc của thầy. Cũng nhờ hồng ân tam bảo gia hộ và phước đức của thầy nên pháp giảng của thầy con truyền bá ra, ai nghe qua cũng có duyên với Phật, hướng tâm về Phật pháp. Con mừng lắm vì tâm nguyện của con trọn đời ở kiếp hiện tại hiện tiền này còn một hơi thở là con đem hạt giống bồ đề gieo vào tâm của mọi người. Đó là thầy, đó là tâm nguyện niềm vui của con trong cuộc sống. Niềm vui hạnh phúc của gia đình con là Phật pháp, nhờ phước của thầy mà chồng con chưa hiểu đạo, nghe qua lời vàng thầy giảng nay chồng con ngộ đạo, còn để tâm vào đời nữa mà luôn để tâm nghe pháp thầy giảng, sửa tâm sửa tánh. Thì nói chung rồi đoạn này cổ mới nói rằng cái nguyện của cô duy nhất là làm sao mang Phật pháp đến cho mọi người. Thì Pháp Hòa có nói chuyện với cô và nói cái đó là cái tâm bồ đề tốt, nhưng mà phải ráng làm sao mà đem cái tâm đó. Cho nên thí dụ như bây giờ á, mình mà làm băng giảng thì thường thường Pháp Hòa hay để cho quý vị để ngay cái đầu máy băng giảng hai câu: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Viết hai câu đó để ở cái máy mình sang băng. Nếu mình là người thường in sách, in kinh, viết hai câu đó để ngay cái máy photocopy, phải không? Nếu như trường hợp mình làm bất cứ cái gì mà nó có tính cách phổ biến ra ngoài thì phải có một câu gì đó nhắc mình, để khi mình ngồi xuống mình làm mà làm không bằng cái tâm bực bội, cái tâm giận dữ. Nếu mình mệt thì mình nghỉ, khỏe mình làm tiếp. Mà mỗi một cuộc văn mình làm ra hay mỗi một trang kinh mình in ra là mình phải thấy cả một cái hạnh phúc. Vì sau đây cái bản kinh này, cái băng giảng này sẽ phổ biến cho người nghe, và người nghe sẽ hạnh phúc như mình đang làm. Cho nên giống như quý vị nấu cơm vậy đó, cơm mà nấu có hạnh phúc, nấu có sự an lạc, cái người ăn nó có vui không? Nó vui phải không? Ví dụ như ngày hôm nay quý sư cô nấu cho mình, mà nếu quý cô mà nấu bằng cái tâm hờn giận, cái tâm bực bội thì mình nuốt trôi không? Mình nuốt đâu có trôi. Nhưng mà quý cô nấu bằng cái tâm thương mình, cái tâm muốn hỗ trợ cho mình tu, cho nên dù mình ăn thiếu hay là ăn dở mình vẫn thấy bình an. Vì sao? Vì mình thấy được mình có điểm phúc rất lớn. Mình chỉ cần ngồi ăn và tu và học, còn quý vị khác đang làm cho mình. Cho nên khi mình muốn đem cái giáo pháp đến cho người thì chúng ta phải làm bằng cái tâm nguyện. Cho nên mỗi một cái việc gì mình làm, mình phải làm bằng cả một cái hạnh phúc đó. Thí dụ như Pháp Hòa ngồi tụng bài một cuốn băng kinh cho quý bác mà lớn tuổi mà không biết chữ hay là mắt yếu đó, mà Pháp Hòa tụng Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Tại vì Pháp Hòa biết là cuốn băng này giúp cho quý bác rất là nhiều. Những vị nào biết chữ mà tụng kinh hay á, có thể nó không có giúp ích, nhưng mà đối với quý bác á, là Pháp Hòa biết là quý bác rất là thích cuốn này. Cho nên bữa nào mệt là không tụng, khi nào trong người khỏe, hơi hám đầy đủ vào lên tụng. Tại vì khi mình tụng đó là mình tụng bằng cái gì? Bằng cả cái tâm hạnh. Giờ trưa này đi ăn cơm rồi đi kinh hành niệm Phật, niệm bằng cả cái tâm hạnh phúc. Cho nên niệm Phật đi mà rất là hạnh phúc. Vì vậy cho nên vừa dứt cái câu đó, cái niệm Phật đảnh lễ là Pháp Hòa mới cùng đại chúng tụng cái bài mà hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, hư không có thể cùng tận, nhưng mà nguyện của con thì không cùng. Mà cái câu đó mà chư tổ nói một lần chư tổ thấy chưa đủ, nói hai lần: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Thế giới vô tận, phiền não vô tận, chúng sanh vô tận, phải không? Nguyện con cũng vô tận. Cái đó là mong mỏi mang Phật pháp. Con chị Phật tử hôm qua ở xa gọi lên chùa, nói thầy ơi con tụng kinh Lương Hoàng Sám, trong đó có một câu rằng không mong giải thoát mà chỉ mong đi vào những chỗ ngạ quỷ súc sanh. Trời đất ơi, con đâu có muốn gì đâu, con tụng kinh con tu hành cũng muốn giải thoát cho sao kinh nói gì kỳ vậy. Pháp Hòa nó không phải, mình giải thoát rồi mình mới làm được cái chuyện đó chứ. Mình giải thoát rồi thì mình mới làm cái chuyện gọi là đi vào cái cõi mà súc sanh ngạ quỷ mà độ. Chứ còn ví dụ như mình còn triền phượt thì mình cũng đồng với lại súc sanh ngạ quỷ, chứ sao mình độ được, phải không? Cho nên nói đó là nói một cách khéo. Không lẽ nói giờ con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi sau đó con làm cái gì, nhưng mà đây ta nói chuyện khác, nói một cách khiêm cung. Không rời an dưỡng lại ba bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự, phải không? Lấy trần lao mà làm Phật sự. Chứ còn nếu mà lấy những thuận thảo, những cái chuyện gì để làm Phật sự thì có gì đâu nói, phải không? Cái đó mà nói được thì mới gọi là đại nguyện. Cho nên gọi là niệm, mà chúng ta niệm pháp là niệm, mình làm sao mà mang cái giáo pháp tới cho Phật bằng cách là chúng ta sống hàng ngày theo giáo pháp của Phật. Cho nên gọi là niệm pháp. Bây giờ mình niệm Phật, niệm pháp rồi, bây giờ quý vị thấy là hai cái đó nó có xa rời với mình không? Không. Phật pháp đầy trong tâm của mình. Cho nên mỗi ngày mình phải, khi đầu tiên mình đến với đạo thì mình làm lễ gì? Quy y, phải không? Lễ quy y Tam Bảo, tức là chính thức tiếp nhận ba viên ngọc Phật pháp tăng vào trong lòng của mình. Rồi kể từ đó về sau thì chúng ta mỗi ngày phải tự quy y Phật, tự quy y pháp và tự quy y, giờ không quy bên ngoài nữa mà phải tự quy y Phật pháp ở nơi chính mình. Hay như vậy đó. Cho nên chư tổ mới nói ba câu tự quy đó vào cuối bài kinh đó, để mà kết thúc cái gì? Để mà cho xác định lại cái tinh thần tu học của người Phật tử là phải tự quy y Phật pháp và tăng. Rồi bây giờ mình niệm đến cái niệm thứ ba là niệm tăng. Tá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về tăng. Vị ấy quán niệm như sau: thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong thánh chúng ấy có các bậc A-la-hán đã thành và đang thành, các bậc A-na-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tư-đà-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tu-đà-hoàng đã thành và đang thành, tức là có đủ cả bốn đôi và tám bậc. Thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được giới, được tam muội, được bát nhã, được giải thoát tri kiến. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời. Bây giờ mình niệm tăng. Tăng có phải là mấy ông thầy trong chùa không? Quý vị trả lời cho Hoàng nghe đi. Tăng có phải là mấy thầy chùa không? Nếu mà mình hiểu rằng tăng là mấy ông thầy trong chùa đó, mình hiểu cái chữ tăng nó cạn dữ lắm. Nó tội nghiệp cho cái nghĩa của chữ tăng mà Phật muốn nói. Cái chữ tăng á, từ cái chữ Phạn là sanh ra, người Tàu âm là tăng già, dịch là đoàn thể. Tu học trong cái tinh thần lục hòa, sống tỉnh thức. Tăng không phải là chỉ những người không có tóc ở trong chùa, không phải chỉ có cái nghĩa đơn giản vậy. Mình hiểu vậy thì cái vị tăng mà ở trong chùa mà đốt nhang tụng kinh mà quý vị thường gọi là mấy ông tăng đó, cái đó là ông từ đốt nhang thì thôi hàng ngày. Thế nào mới được gọi là tăng? Tăng là phải một cái đoàn thể từ bốn người trở lên mới đủ túng số được gọi là tăng, một nhóm tăng á, dịch là chúng hay là đại chúng. Ví dụ như mình gọi kính thưa đại chúng, đó là Pháp Hòa muốn nói gì? Tăng đó. Kính thưa các vị tăng. Bởi vì cái đại chúng mà từ bốn người trở lên thì gọi là tăng.
Mà cái đại chúng này bốn người phải làm gì? Phải hòa hợp. Cái bản cái điều kiện để được gọi là tăng nhất định là phải hòa hợp. Nếu mà không hòa hợp, không tỉnh thức thì không thể gọi là tăng. Thậm chí mình ngồi đây trong một cái ngôi chùa như thế này, 40-50 người như thế này, trong giờ phút này chúng ta là tăng. Trên nguyên tắc, trên hình thức là tăng rồi đó. Nhưng mà chúng ta không có thuận thảo với nhau thì chúng ta cũng không đủ tư cách để chúng ta làm tăng ở trong tăng bảo. Bởi vì cái chữ tăng, chữ quý, tại sao được gọi là quý báo? Là bởi vì sống hòa hợp, sống tỉnh thức. Chứ còn mà nếu cạo đầu ở trong chùa thì gọi là tăng, thì mắc chi mình cứ cạo đầu mặc áo ở cái am cái thất cũng gọi là tăng vậy, thì sao quý được? Cho nên không quý. Cái sở dĩ mà chúng ta quý là bởi vì cái nhóm người này đã thực hiện cái chuyện hòa hợp mà sống tỉnh thức. Con người mình thường thường á là mình sống cho cá nhân nhiều hơn, mình đề cao cá nhân mình nhiều hơn là mình đề cao những người xung quanh mình. Có ít lắm, mà nếu có đề cao đi nữa cũng nhiều, chắc vài chục phần trăm thôi. Chứ có bao giờ mình đưa cái người bạn mình khen ngợi ít mà mình chê bai thì nhiều. Cho nên á, chữ tăng á là một cái đoàn thể tu tập theo giáo pháp, gọi là tu tập theo giáo pháp của Phật. Phải không? Mình đang thấy như vậy đây, mình đang ngồi đây là tăng đó. Cái người xuất gia đó, trong tăng á của Phật á, cái đoàn thể của Phật nó chia làm bốn nhóm, mà chúng ta gọi là tứ chúng. Tứ chúng là gì? Tứ chúng là gồm có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đó là bốn chúng của đạo Phật. Trong tăng của đạo Phật, cái đoàn thể tăng già của đạo Phật là bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Ví dụ như là quý thầy quý cô là hai chúng, còn quý vị ngồi đây cận sự nam cận sự nữ là hai chúng nữa, là bốn chúng. Vậy thì quý vị cũng là thành phần của tăng ở trong tăng bảo. Cho nên mình nói là mình quy tăng là mình quy y, mình nương tựa vào một đoàn thể, chứ không phải là quy y với mấy ông thầy ở trong chùa. Mà có nhiều vị cứ nói đời tôi là chỉ nhị quy thôi, có nghĩa là tôi chỉ quy y Phật, tôi chỉ quy y pháp, còn mấy ông thầy mắc cái chi mà tôi phải quy y mấy ông. Nói như vậy là tại vì hiểu cái chữ tăng quá xa là càng hẹp quá. Hiểu cái chữ tăng rất là đơn giản là mấy ông thầy trong chùa thôi. Thí dụ như bây giờ trong chùa này nè, chỉ có thầy trụ trì với Pháp Hòa thì đủ tăng không? Thiệu. Bởi vì phải bốn thầy, bốn người mới được là tăng. Nhưng mà hai thầy quý sư cô rồi cả mấy chú rồi thì gọi là gì? Tăng. Vì đại chúng. Mà cái đại chúng này chỉ mới được cái túc số gọi là đại chúng thôi. Nhưng mà về cái phẩm chất của chúng này phải căn cứ trên cái tinh thần lục hòa. Lục hòa là gì? Là sáu cái phép hòa kính. Thứ nhất là gì? Thân hòa đồng trụ. Lục hòa sáu pháp hòa. Một thì gọi là thân hòa đồng trụ. Chúng ta cùng ở chung một chùa với nhau, cùng sinh hoạt chung với một cái đạo tràng, thì chúng ta phải chia sẻ với nhau cái chỗ ở, cái chỗ ngồi. Chị mới quy y xuống đây ngồi, tôi quy y trước chị 2 năm để tôi ngồi. Cái đó có phải thân hòa đồng trụ không? Không phải. Thân hòa đồng trụ là chúng ta phải chia sẻ. Lỡ bây giờ 10 người mà có 9 cái ghế à, thì phải có một người ngồi phân nửa ghế và để cho cái vị thứ hai đó ngồi, chia với nhau mà ngồi. Có nhiều khi mình vô xe cái mình ngồi cái mình sao là hết ai ngồi rồi, nội cái vô xe thôi mà cũng dành chỗ ngồi nữa.
Trời đất ơi, cái xe để ngồi để làm cái phương tiện đi tới đằng kia thôi mà cũng ngồi mà nửa lên Cực Lạc mà ngồi qua sen mà chắc còn giận dữ nữa. Cái chỗ tụng kinh thì người nào tới rồi thì người ta lỡ ta ngồi đó thì mình cứ ngồi đi, chỗ này của tôi ngồi đây mỗi ngày, Phật ổng quen thôi, tôi ngồi đây rồi. Chị qua bên kia chị ngồi, anh tới đằng kia anh ngồi. Anh mới tới mà anh lộn xộn quá.
Thân hòa đồng trụ. Có nhiều vị vô chùa tu rồi không biết tu rồi học Phật pháp thời gian lên, trời giờ con có thiệp với thầy, tâm con giờ nó bình an dữ lắm, không có còn một cái chút phiền não nào, con thấy ai con cũng thương, ngay cả con chó con mèo cũng dịch theo thì con cũng thương, thiệt là thương. Trời giờ con đi con thấy con kiến thương quá trời ơi. Tại nó nhỏ quá con hung không được, chứ nó hung được con có cầm nó lên con hung. Thầy mới nói chưa đâu con, tại con chó con mèo nó không biết nói. Con thương chứ, con thương được huynh đệ với con thì mới thiệt là thương. Con tha thứ, con chấp nhận được huynh đệ của con mới gọi là thương. Con bao dung được cho cái người lầm lỗi con mới gọi là thương. Còn chó nó làm sai con đập nó một đập, bất quá nó ép vậy thôi, phải không? Con lỡ con phơi lúa mà con gà nó chạy qua nó ăn lúa của con mà con đuổi nó đi mà nó giận quá nó cũng la cái tiếng của nó, bất quá con chỉ nghe được chọc 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 mà ác, chọc 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 mà ác thôi, phải không? Nó mắng con chọc 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 mà ác, chọc chọc mà ác. À rồi con rượt nó, con liện nó. Nhưng mà liền nó cái nó đi luôn, cái con kiếm là tại vì gà đó con nuôi, con đâu có chấp nhận mà con để nó đi luôn vậy đó. Con nuôi nó mà để chi? Để mà một ngày nào đó đủ da lông con cắt cổ xé phai, con đem trộn bắp chuối mà con còn chế ít. Thấy chưa? Cho nên cái đó từ bi thiệt chưa? Chưa đâu con. Trời ơi, nhiều khi mình nói như vậy đó, nhưng mà đụng đó mày biệt. Cái chén này tôi ăn mỗi ngày, thậm chí mình còn không tin tưởng được người ta rửa chén nữa. Mình rửa riêng tại vì tay mình mới sạch, tay người ta không sạch. Trời đất ơi, mấy thầy mấy hòa thượng gọi là râu ria. Thân hòa đồng trụ, người ta ăn, cả chúng người ta ăn có ai chết đâu.
Thứ hai là gì? Khẩu hòa vô tranh.
Mình sống với nhau, mình có thật sự mình áp dụng ái ngữ với nhau chưa? Ít lắm. Tại vì mình thấy rõ ràng đây là lỗi của họ rồi, cho nên mình sẵn sàng mình dùng những từ ngữ để làm gì? Để mạ lụy người ta, để hạ bệ cái người huynh đệ của mình, cái người đang làm lỗi với mình hay là làm lỗi với chúng. Cái đó chưa đủ từ bi. Rồi thứ ba là gì? Ý hòa đồng nghiệp. Cái ý của mình, cái ý kiến của mình, mình đưa ra để cùng hòa, để mà cùng diệt xét với nhau và làm vui với nhau qua cái ý kiến của nhau, gọi là ý hòa đồng nghiệp. Thứ tư là gì? Là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là mình phải đem cái thấy của mình ra, mình cùng giải tỏ chia sẻ với nhau, để mọi người cùng giải với nhau. Ý khác về vấn đề này thầy nói ra rồi, có gì thầy trò bàn thử. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Những cái khía cạnh nào dù hay dù dở, dù tốt dù xấu là phải nói ra để cùng nhau thấy những cái góc cạnh với nhau mà giải quyết. Có nhiều khi thầy thấy cái chỗ đó, nhưng mà thật sự ra cái thấy này cũng thủ lý. Và khi thầy nghe rồi thì thầy mới thấy là à, cái chuyện này không phải quan tâm mấy, vì cái này nó đã bao, nó đã có thể tiếp theo cho cái chuyện. Cái đó là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là cái thấy của mình đem ra mình nói. Rồi cái thứ năm là gì? Là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là những cái lợi lộc gì với nhau chia ra.
ta cúng sắp giải, cái mình bữa đó mình đại diện mình nhận, cái mình đem vô phòng mình cắt trước 4 thước để dành cho mình trước. Hay là mình làm những cái gì ăn uống ngon lành đó, cái sao mình đem giấu để cho những cái người là mình thích đó. Cái đó là sai dữ lắm. Vì sao? Vì mình không có thực hiện đúng cái tinh thần luật hòa của Phật dạy. Còn thì ăn hết nấu khác, còn nếu nhịn thì cùng nhịn. Nội cái chuyện ăn thôi, từng rồi thầy trụ trì mới nói đó, nội cái chuyện ăn thôi là mình đã có rất nhiều cái khó khăn khi sống chung với chúng rồi. Sáu là giới hòa đồng tu. Cái giới hòa đồng tu là sao? Là cùng nhắc nhở sách tấn với nhau trên con đường tu hành. Thấy cái người bạn huynh đệ của mình làm cái gì sai, mình nhắc nhở. Mà cái người được nhắc nhở không nên buồn, mà cái người nhắc phải dùng ái ngữ, phải không? Cái người nhắc á, là đang thực hiện cái chuyện là giới hòa đồng tu, nhưng mà đồng thời cũng phải thực hiện cái chuyện thẩu hòa vô cấm, phải vậy không? Vậy cho nên á, nếu muốn biết cái đoàn thể tăng đó có được quý trọng hay không, có đủ tiêu chuẩn hay không, thì cái đoàn thể đó phải thực hiện luật hòa, và chúng ta gọi là sáu phép hòa kính. Không phải người xuất gia, Pháp Hòa xin nhắc lại, tăng không phải là chỉ những người xuất gia, mà những người nào đệ tử Phật nhóm hợp là thành một nhóm và tu học với nhau, sống tỉnh thức với nhau, sống hòa hợp với nhau thì gọi là tăng. Vậy thì trong cái nhóm tăng ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta gồm có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni, và chúng ta kiểm lại mình coi mình có đủ sáu pháp này hay không, mình có thực hiện hay không. Mà mình có đầy đủ thì cái đó là đúng là một bản chất của tăng. Còn nếu như trường hợp mình chỉ có hình thức tăng mà trong mình không có cái này thì mình không có được, mình không có được gọi là ứng cúng, đáng được cúng dường. Mình không có được gọi là đáng được cho cúng dường. Cho nên cái nguyện thứ hai là khi chúng ta ăn đó, nguyện tu học cho tinh chuyên và sống xứng đáng để thọ nhận bát cơm này. Sống như thế nào gọi là sống xứng đáng? Sống mà hạnh phúc cho mình, đem lợi lạc cho người thì gọi là sống hạnh phúc. Còn không thì chúng ta chỉ để một ngày chúng ta sao trôi qua oan uổng, ngày hai bữa cơm, tối lên giường nằm ngủ, thỉnh thoảng là chạy lên là ngồi gục lên gục xuống vài ba cái để cho có hình thức. Mà cái đó là gì? Nhất vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thụ, ngày qua tháng lại thoáng đã bạc đầu. Tổ Quy Sơn nói như vậy. Nhất vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thụ. Tại sao như vậy mà vị thường phản tỉnh? Tại sao không tỉnh lại cái chuyện đó? Không thường phản tỉnh mình. Cho nên mình muốn thăng tiến con đường mình đi thì mình phải thường phản tỉnh mình. Còn không, càng tu bao nhiêu, càng làm Phật sự bao nhiêu thì người ta lại càng ghét mình bấy nhiêu, là tại vì mình không đem Phật Pháp Tăng ứng dụng trong cái đời sống của mình. Cho nên Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý mà người Phật tử đến tới đạo Phật phát nguyện quy y là quy y như vậy đó, chứ không phải lên trên chùa đọc ba cái quy y đó gọi là từ nay về sau là mình là Phật tử có lai sanh. Cái đó là bước đầu thôi. Mà cái bước thứ hai là phải đem ba viên ngọc này đi vào trong đời sống của mình. Cho nên cái bài tụng quý vị thấy không? Đệ tử nguyện làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, để chi? Mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài vượt ra ngoài cõi khổ. Chứ đâu phải cái chuyện đơn giản. Cái chuyện hành pháp của mình là cái chuyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, nguyện tiếp xúc với bản môn trong mỗi khi hành xử, bước trên Phật địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch, thân tâm thư thái. Để làm chi? Để lúc mình ra đi đó, buông bỏ sáu căn như vào thiền định. Được như vậy thì nếu cần thọ sanh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác.
Trời ơi, ta nói Phật Pháp nó bàn bạc trong những cái bài tụng của mình, mà mình cứ tụng mòn mỏ này tới cái mỏ kia, chuông nó mót bên này mình xoay qua bên kia, dùi nó rách miếng vải này mình thay miếng vải khác, áo càng không biết thay bao nhiêu cái, tàu hũ làm đủ kiểu hết, mà Phật Pháp còn nguyên. Phật Pháp tăng, đừng để cho người ta nghĩ rằng cái đó chỉ là một cái lễ nghi. Và đừng để cho người, cái người mà chỉ hiểu quy Phật quy Pháp không cần quy tăng. Tu mà không có quy tăng thì làm sao mà tu? Hổ ly sơn hổ bại, tăng mà ly chúng tăng tàn. Con cọp á mà nó rời cái rừng của nó mà đi vào trong thành phố là nó chết liền, phải không? Người tu mà rời khỏi tăng thân là người tu đó cũng tu. Chờ Pháp Hòa mới dịch cái bài đó bằng hai cái câu mà hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Pháp Hòa dịch như thế này: cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi, cái gì mà cũng buồn thiệt thân. Người tu mà rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần ra ma. Tại vì tu mà mình cứ nghĩ rằng bây giờ là mình cứ nghĩ như vậy nè, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, cho nên mạnh ai nấy tu, không có được. Cái đó là tự nỗ lực là đúng rồi, nhưng mà mình phải có một đoàn thể để trợ giúp cho mình trên cái con đường tự lực đó. Mình phải có tha lực, mình mới đủ cái nội công tự lớn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ bây giờ quý vị thấy là một cái lễ lớn đi, Pháp Hòa lo, thầy Hữu Trì thầy giao cho Pháp Hòa, Pháp Hòa lo. Đó là tự lực chứ gì. Nhưng mà luôn luôn phải có thầy kế bên làm gì? Làm cái tha lực. Mình biết rằng ông thầy mình còn ở trên đó, cho nên mình làm gì sao cũng không có dám làm bừa. Luôn luôn phải làm trong khuôn phép mà thầy muốn, mặc dù thầy không nói gì hết, nhưng mà làm sai thôi, té tua, phải không? Cho nên thầy không làm, nhưng mà thầy cho mình cái tha lực, còn mình là tự lực. Người tu cũng vậy, mình tự lực, nỗ lực mình tu, nhưng mà phải có tha lực của chư Phật, tha lực của đoàn thể. Cho nên mình đừng có nói rằng gì có mợ thì chợ cũng đông, mà không mợ thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Nói như vậy là không có đúng. Làm sao mà không mợ thì chợ cũng không bữa nào? Rủi bây giờ ở đây nhiều mợ, mợ nào cũng nói vậy coi bữa nay em tu với ai. Phải mợ nào cũng tới nên nó thành ra mợ chứ. Cho nên mình tu á là mình không thể rời đoàn thể. Mình đừng có nói giờ tôi vững vàng rồi, thôi để tôi lên núi tôi cất cái am cái cốc tôi tu. Cái đó là ngày xưa các vị mà người ta thánh tăng. Còn mình bây giờ sao? Mùng 3, mùng 7 là mình tiêu. Cho nên á, mình phải nương tựa vào cái đoàn thể tăng. Cái đoàn thể tăng á, như Pháp Hòa nói đó, là căn cứ vào cái pháp lục hòa này mà để thẩm định. Cho nên mình đến đây, mình đến với nhau trong hòa hợp, ra về trong hòa hợp, mình ăn cùng ăn với nhau, ngủ cùng ngủ với nhau, tu cùng tu với nhau, là chúng ta đang thể hiện gì? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, và lợi hòa đồng vui. Ai mà đem vô đây cúng con thùng tàu hũ mà tới 60 người, làm sao chia đủ 60 muỗng đó thì chi? Cái đó là lợi hòa đồng vui. Cho quý vị thấy không, thời của Phật chư tăng sống, Phật cũng đã chế định 6 cái pháp này. Rồi một hôm Phật đi đến mà thấy chư tăng sống đông đảo với nhau mà vui vẻ như vậy, Phật hỏi chư tăng đã làm thế nào để mà sống đẹp được như vậy? Thì các vị mới trả lời bạch Đức Thế Tôn: chúng con nhờ nương vào 6 pháp lục hòa này mà chúng con sống rất đẹp với nhau. Mình mà có được 6 pháp lục hòa, mình hành xử với nhau nó đẹp lắm. Ngay cái thậm chí ở gia đình mình có phải là một đoàn thể của tăng không? Thế không? Và ví dụ như lỡ mà mình chỉ có 2 người thì sao? Tiểu tăng, tiểu đội. Còn nếu mà mình đủ là 4 người, 6 người thì gọi là đại đội. Rồi là đông quá là phải có luật pháp cho quân đội. Không? Rồi phải đi vô hàng vô ngủ đi. Lắc chuông là phải ra ăn, lắc chuông là phải đi ngủ, lắc chuông là phải tụng kinh, lắc chuông là phải thức. Vì đông người là phải có tính cách sao? Giới luật, nghĩa là mà đi thành một cái khuôn khép như vậy. Chứ còn không thì nó loạn, phải không? Mạnh ai nấy thức, mạnh ai nấy ăn, nó loạn đi. Hãy mà loạn thì không được gọi là tăng. Cho nên chúng ta phải hỏi mình mặc cái áo này gọi là áo tràng, áo màu của giải thoát. Màu lam là màu giải thoát đó, màu hương thói đó. Nhẹ nhàng thì nó bay lên chứ, nặng trĩu thì nó rớt xuống chứ. Mình có bỏ ra được cái chuyện đó chưa? Được rồi thì xứng đáng mặc áo tràng lam. Quỷ nào mà lâu nay thường quan niệm tôi chỉ quy Phật quy Pháp là nhị quy cũng quy Tăng, là bởi vì mấy ông thầy còn trẻ hơn tôi, tuổi đời đáng con đáng cháu tôi, mắc gì tôi quy với thầy. Không phải, quý vị đâu phải quy thầy đó đâu. Thầy là chỉ là đại diện làm cái lễ cho mình quy y Tăng thôi. Mười phương Tăng, chư Tăng ở các nơi mà đi tu là thầy tổ của thầy của mình. Nhưng mà đoàn thể nào mà tu học mình nương tựa đó là nương tựa Tăng. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa không ở đây nữa, Pháp Hòa đi qua Ấn Độ, qua Tây Tạng như mà ở, thì nói tôi hả, tôi đi để tôi kiếm Tăng Việt Nam tôi nương. Nói vậy được không? Ở lên đó làm gì có Việt Nam mà nương. Thì mình phải nương vào đoàn thể tu học, chỗ nào có hòa hợp, có an lạc, có tỉnh thức thì chỗ đó là Tăng. Cho nên lâu nay mình quan niệm rằng Tăng chỉ là quý thầy, thì ngày hôm nay hiểu Tăng rồi. Tăng không phải chỉ riêng cũng là quý thầy, mà Tăng là gồm có cả bốn chúng, phải không? Tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, mà chúng ta thường gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. Ở trong kinh nói rằng Tăng là những cái người đang đi về nẻo thiện, là đang tu học theo con đường giải thoát và giác ngộ. Thánh chúng của Như Lai là đi trên con đường chánh, là đi trên con đường không có bị nẻo tà. Mục đích của mình đi là từ bi trí tuệ. Thánh chúng của Như Lai đang hướng theo giáo pháp và thực tập giáo pháp. Ở trong này nói rằng sống đúng theo tinh thần của giáo pháp, có nghĩa là giáo pháp không được diễn bài bằng ngôn ngữ mà bằng sự sống chân chánh. Rõ ràng không? Hồi nãy mình nói pháp đó đâu phải chỉ là quyển kinh cuốn băng, mà giáo pháp là qua cái hành động sống của mình. Mà hành động sống đúng như vậy được là chân pháp, mà chúng ta sống được cái bản chất hòa hợp là chân tăng. Ở trong này có một câu gọi là đầy đủ cả bốn đôi và tám bậc. Bây giờ Pháp Hòa chú thích cái chỗ bốn đôi tám bậc là gì. Những vị đã thành A-la-hán, không, đã thành A-la-hán thì chúng ta gọi là A-la-hán quả. Đã thành thì chúng ta gọi là A-la-hán quả. Mà đang thành thì chúng ta gọi là A-la-hán hướng. Người nào đã thành thì gọi là A-la-hán, mà đang thành thì kêu là A-la-hán hướng. Hướng là đang hướng tới con đường đó để thành. Rồi thí dụ như A-na-hàm, đã thành A-na-hàm thì chúng ta gọi là A-na-hàm quả, phải không? Mà đang thành chúng ta gọi là gì? Thì A-na-hàm hướng, A-la-hán, A-na-hàm. Rồi tới Tư-đà-hàm, đã thành Tư-đà-hàm thì chúng ta gọi là gì? Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm gì? Quả. Mà nếu mà đang thành thì chúng ta gọi là gì? Tư đà hàm hướng. Mà thứ tư là gì? Đã thành tu đà hoàng thì ta gọi là tu đà hoàng quả. Mà đang thành thì ta gọi là tu đà hoàng hướng. Và trong kinh gọi là gì? Bốn đôi, phải không? Tám bậc. Tiếng Hán gọi là tứ sông bát bối. Tứ sông là bốn đôi, phải không? Bát bối là tám bậc, đi từng cặp từng cặp. Thí dụ như bây giờ đó, mình nói cái quả đơn giản này thôi. Cái người mà chứng quả tu đà hoàng á, chúng ta gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Mà cái người nào mà vào dòng thánh rồi là không bao giờ lui sụp. Cái niềm tin ở nơi tam bảo son sắt, dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Bốn chân cũng không được, phải ba chân nó mới vững. Bốn chân nó khập khểnh, hai chân là lung lay, mà một chân là tiêu đời. Không, thì cái người mà tu hành rồi, mà cái người mà tin nơi tam bảo rồi, thì ai có nói gì nói, niềm tin của mình vẫn sắc son với tam bảo. và con đường tu của mình vẫn cứ như vậy mà mình làm thôi. Nếu mà không có kết quả thì 2000 mấy trăm năm nay đạo Phật không tồn tại, và người ta không có phải hướng về đạo Phật đến giờ phút này. Tại mình hiểu chưa thấu, tâm mình còn lung lay thì mình mới như vậy thôi.
Cái người nào mà tâm không còn lung lay nữa thì cái đó gọi là gì? Tu Đà Hoàn quả. Tức là mình không còn lung lay trên đường tu, mặc dù tham sân si còn, mặc dù tham sân si mình còn, nhưng mà cái niềm tin ở Phật Pháp Tăng của mình không có lung lay. Bây giờ thử hỏi, bây giờ ở đây quý vị, mình được cái quả này chưa? Được rồi. Tại vì làm gì làm chứ, còn Phật Pháp Tăng là mình không bao giờ mình còn cái gì nghi ngờ. Tâm của mình vững vàng rồi, tâm đạo. Còn người nào mà chưa mà đang hướng hướng, lâu lâu chầm chầm tới một chút rồi tu Đà Hoàn hướng, rồi từ từ mình mỏng, trong khi mình nở được cái quả này cái mình mỏng bớt những cái tham sân si, rồi từ từ đi lên. Cho nên cái này gọi là, đây là bốn đôi mà tám bậc. Nhập lưu đó là tu Đà Hoàn vào dòng thánh. Rồi tư Đà Hàm là gì? Là thất lai. Tư Đà Hoàn là 7 lần thất lai. Rồi nhị lưu ha. Còn bên kia là dứt lai. Dứt lai. Còn kia là vô sanh. Cho nên mình bây giờ mình nói mình quy y tăng á, thì trong kinh nói rằng tăng đó là những cái bậc mà đang tu hành đến cái chỗ này. Bây giờ đó, bây giờ mình niệm tăng bằng cách nào đây? Mình niệm Phật, niệm Pháp mình nói rồi, bây giờ niệm tăng. Thì bây giờ thí dụ như trường hợp mà trong khi tâm tư của mình nó bị những cái xáo trộn, thì mình niệm tăng là đoàn thể có thể nuôi dưỡng mình trên con đường tu tập. Mà mình nguyện rằng luôn luôn nương tựa vào đoàn thể. Tại vì nếu không có đoàn thể, mặc dù có thể đoàn thể này lâu lâu có một hai người làm cho mình khổ sở, nhưng mà mình biết rằng chính chủ cái chỗ này mà làm cho mình thành tựu được cái đạo nghiệp của mình, cái thành tựu được cái con đường tu tập của mình. Cho nên mình không có rời bỏ. Mình phải biết rằng á, mình phải có bổn phận xây dựng cái đoàn thể tăng. Xây dựng bằng cách nào? Xây dựng bằng cách là luôn luôn có mặt cho tăng. Xây dựng bằng cách là luôn luôn giúp đỡ, và luôn luôn đem những cái lời lành, lời tốt để mà xây dựng cho tăng đoàn. Chứ không phải đợi ai làm lỗi, làm sai gì bắt đầu mình phao tin ra ngoài, mình đăng báo, mình chửi bới, không phải. Cái đó không phải là xây dựng tăng. Cho nên có nhiều người là quy y Tam Bảo lúc nào cũng nói Phật Pháp Tăng thì cung kính lắm, nhưng mà rồi rốt cuộc sao cũng chính những vị này trong đoàn tăng á, có làm cái gì lỡ lầm thì những vị này không bao giờ tiếc thương, không bao giờ muốn cứu vớt, mà muốn đẩy và muốn đem ra phơi bày ra ánh sáng. Cho nên rốt cuộc vô tình các vị này đã làm gì? Đã bôi nhọ cái đoàn thể của tăng. Và một khi mà nhị bảo, một nhất bảo trong tam bảo mà sao lung lay, thì niềm tin nơi tam bảo của người khác cũng mất, cũng lui sụp. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này. Phải cẩn thận, chúng ta đừng nghĩ rằng cái người đó không tốt phải loại trừ họ ra. Nhưng mà chúng ta làm gì thì làm thì chỉ có thể giải quyết trong nội bộ. Và chúng ta không có nên phô bày ra để cho người khác, những cái người niềm tin không kiên cố. Quý vị hiểu ý không? Mình thường hay nói là thanh lý môn hộ, tức là không có từ nan cái người thân, gọi là gì, chấp nhận xả thân bằng quyến thuộc của mình để mà làm những cái chuyện gọi là cho chung. Cái đó chưa có hẳn. Cho nên mình phải xây dựng cái đoàn thể tăng. Tăng là cái nguồn an ủi, là cái chỗ nương tựa cho mình trong cuộc đời tu học. Có những lúc chúng ta chán trường mỏi mệt, nhưng ta biết rằng tăng thân có nghị lực giúp cho mình đi lên. Thành thử mình phải tinh chuyên, và mình phải nhớ rằng nếu mình mà xa tăng thân thì mình sẽ mất đi cái con đường tu hành của mình. Người Phật tử mà chân chính là luôn luôn tưởng niệm tới tăng, là xây dựng cho tăng
Xây dựng là một công trình đòi hỏi phải nhiều năm, nhiều tháng, chứ không phải có ngày buổi mà được. Có tăng thân thì tốt cho sự tu học và chuyển hóa của mọi người. Mình đừng có nói rằng ai tu lấy chứng, không phải. Mình tu như Pháp Hòa nói là mình tu là đúng rồi, tự lực. Nhưng mà phải có tăng thân xung quanh hỗ trợ. Thí dụ như ngày hôm nay nè, mình tự tu hết phải không? Ai cũng tự nỗ lực học hỏi tu hành. Nhưng mà không có những người tăng thân của mình đang ở dưới bếp trợ lực cho mình thì sao mình ngồi yên đem tu? Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình mất đi một cái phần nào trong tăng, mình cũng đều thiếu hụt hết trơn. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là phải có tôi cũng vậy, không có tôi cũng vậy, nói vậy sao được? Không tôi nó khác nhiều chứ, không có mặt của mình nó khác nhiều chứ. Cho nên có sự có mặt của mình rất là quý, phải không? Cho nên là ngay cả cái đám cưới mình ta còn cần mình có mặt. Người ta sợ mình không đi, người ta còn thêm câu để cho mình vui lòng mình đi. Sự hiện diện của anh chị là một vinh dự cho gia đình chúng tôi, phải không? Chứ không phải là sự hao tốn. Thấy không? Thành thử ra ở bất cứ một nơi nào có nhóm họp là người ta cần sự có mặt của mình. Mà tiếng Việt Nam mình thường nói là sao? Có mặt hơn 10 gói, phải không? Sự có mặt của mình nó hơn tới 10 gói lận. Chứ mình có nghĩ rằng mình vắng mặt không sao, không phải. Bởi vì trong cái đoàn thể tăng là chúng ta phải có đầy đủ và nương tựa với nhau. Thí dụ như là Pháp mình đây phải nương tựa thầy, thầy cũng phải nương tựa mình. Cho nên trong tứ ân á, mình nhớ ơn, nghĩa là cha mẹ, mình nhớ ơn sư trưởng thầy tổ, mình nhớ ơn đất nước, mình nhớ ơn của mọi người, mọi loài. Mà trong đó nếu cần mình có thể thêm một cái ơn nữa là ơn của đệ tử. Nhớ ơn đệ tử. Thành thử ra đệ tử mà có mặt thì thầy cũng nhờ nhiều, phải không? Cho nên mình không có nên nghĩ rằng tăng là không cần. Và mình quy y tăng là đoàn thể chứ không phải một cá nhân. Và cũng không hẳn chỉ là đoàn thể chỉ mấy ông thầy, cũng phải vậy. Cho nên đừng quan niệm rằng mình chỉ nhị quy mà không tam quy. Và Phật đã dạy cho mình cái phép tam quy, chứ không phải quý thầy tự đặt. Nếu mà quý thầy tự đặt thì mình có thể nói rằng ô, tại quý thầy đề cao quý thầy quá, quý thầy đưa quý thầy vô một bảo, không phải. Phật đã quy định có tăng bảo là đoàn thể tu hành. Bây giờ Pháp Hòa kết thúc cái bài này bằng cách nhờ quán niệm về Phật Pháp Tăng, ta có thể phát hiện được bản chất chân thật của tam bảo ở trong ta. Phật là gì? Phật là chân thật, làm bằng sự tỉnh thức, làm bằng cái tuệ giác và từ bi. Cái đó gọi là chân Phật. Cái đó là nếu như trường hợp mình có thể phát triển được cái hiểu biết, cái thương yêu, cái sáng suốt ở nơi mình, thì chúng ta gọi là tự quy y Phật. Quý hiểu ý không? Gọi là quy y Phật, là chân quy Phật. Mà nếu chúng ta thực tập học hỏi đúng theo lời Phật dạy và thấy vô thường, vô ngã, niết bàn, đó là chân pháp, không phải là mê tín. Cái chữ quy pháp không phải là lại lục một quyển kinh, không phải hẳn như vậy. Hay là đi đâu cũng cầm cuốn kinh theo, không phải như vậy. Quy pháp là chúng ta có thể áp dụng vào đời lời dạy của Phật trong đời sống hàng ngày, thấy rõ được bản chất của từng các pháp trong thế gian này mà làm cho tâm tư mình giải thoát. Cái đó gọi là chân quy pháp. Còn tăng là xây dựng bằng chất liệu của giới định tuệ, có sự cởi mở tươi mát và hạnh phúc, và chúng ta nương vào đó thì cái đó gọi là chân quy tăng. Cho nên chân tăng không phải là đoàn thể chỉ gồm những cái người tu hành cạo đầu mặc áo, không đủ. Mà trong đó có cả quý vị trong đó, có ngưỡng người cư sĩ ở trong đó. Cho nên mình quy tăng là mình nương tựa vào đoàn thể. Thì nói tóm lại là Phật tử, cái bước đầu tiên của mình là chúng ta phát nguyện quy y tam bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Nói một cách khác hơn là quy y vào cái sự tỉnh thức, tỉnh giác ở nơi mình, phát triển cái đó, phát triển cái con đường hiểu biết thương yêu nơi chính mình, và phát triển cái khả năng sống hòa hợp, sống tỉnh thức với mọi người, mọi loài. Thì đó là chúng ta đã quy y tam bảo. Quý vị hiểu và nói không? Kỳ sau mình sẽ nói về cái cuối cùng là niệm giới. Thôi hôm nay mình kết thúc ở đây.